Phần thứ bảy, Tỳ Kheo Ni Dhammadina, thuyết pháp đệ nhất.
Đức Phật trở lại Veluva Narama khi trời đang còn tiết xuân trong lành và mát mẻ. Thoáng nhìn quang cảnh đó đây, Ngài biết là đã có một vài dấu hiệu sa sút về chất lượng, về phẩm hạnh của một số đông tỳ kheo sau khi vắng Ngài, cũng như thiếu vắng những bậc thượng thủ A-la-hán. Tuy nhiên, công việc chấn chỉnh nội bộ cũng không có gì cần được nhắc đến, vì Tôn giả Xá Lợi Phất và A-nan-đà đã lo việc ấy. Còn Đức Phật thì hầu như phải thường xuyên thuyết pháp vào mỗi buổi chiều, vì hai hàng cư sĩ rất khát khao học hỏi. Kết quả thật đáng ngạc nhiên là rất nhiều nam cư sĩ, nữ cư sĩ đắc quả nhập lưu. Đặc biệt, có một trưởng giả tên là Visakha đắc quả bất lai. Cuối buổi giảng, Đức Phật nói với đại chúng rằng, hôm nay, Ngài rất vui mừng vì khá nhiều người đã bước vào dòng bất tử, lại còn có người đạt được quả vị bất thối. Từ đấy, lộ trình của họ là lộ trình của an lạc và hạnh phúc. Không bao giờ họ còn rơi đọa vào bốn con đường đau khổ nữa. Sau lời tuyên bố của Đức Phật, số cư sĩ ấy chợt đứng dậy đến đảnh lễ gần bên chân Ngài với niềm vui tươi mới, có kẻ sụt sùi nước mắt. Riêng trưởng giả Visakha thì muốn xin xuất gia, nhưng Đức Phật đã bảo là chưa phải lúc. Đúng thời, Ngài sẽ cho ông ta tròn sở nguyện, vì hiện tại ông ta có pháp học vững chắc, tròn đủ tính, giới, văn, thí, tuệ, nên trong hình tướng cư sĩ, ông ta còn đem đến lợi ích rất nhiều cho gia đình, cho bà con quyến thuộc, cũng như bè bạn gần xa. Về nhà, trưởng giả Visakha lặng lẽ bước lên lầu, tìm chỗ yên tĩnh tọa thiền. Đến giờ cơm chiều, phu nhân xinh đẹp của ông là bà Dhammadina dịu dàng đến bên, đặt tay lên vai, âu yếm nói.
Đến giờ cơm rồi, thưa phu quân. Đợi giấc tối, giấc khuya, hãy tiếp tục công phu.
Xả thiền, trưởng giả Visakha nhẹ nhàng nắm tay bà đặt ra ngoài, rồi ân cần nói.
Bắt đầu từ hôm nay, ta hoàn toàn không muốn nắm bàn tay xinh đẹp của nàng nữa. Xin nàng hãy thông cảm cho ta.
Chàng ghê sợ bàn tay của thiếp sao?
Không phải vậy. Rồi ta sẽ nói chuyện với nàng sau.
Yên lặng một lát, bà Dhammadina nói.
Thôi, bây giờ hãy đi rửa mặt, rửa tay, rồi xuống dùng cơm. Cả nhà đang đợi.
Cũng không cần thiết phải ăn nữa. Ăn một bữa là đủ nuôi sống cái thân rồi.
Lại yên lặng.
Hay thiếp đã làm điều gì sai trái, có lỗi với chàng?
Không, không có.
Trưởng giả Visakha lắc đầu.
Nàng là người đàn bà tài sắc vẹn toàn. Và còn hơn thế nữa. Còn cả giới hạnh và đức độ mà ở người con gái xấu tính nhất, cũng kính yêu và cảm mến.
Đừng có nói lời rào đón như vậy nữa.
Bà Dhammadina giận dỗi.
Hay là chàng đã chán thiếp rồi? Chán cái thân xác già cỗi xấu xí, đầy dẫy những xú quế bất tịnh này.
Trưởng giả Visakha quay sang nhìn bà vợ yêu quý, thổ lộ tâm sự.
Nàng đừng có nói hơi quá như vậy. Nó làm rơi mất cái tình nghĩa tốt đẹp bấy lâu nay. Ta không có lỗi, mà nàng cũng không có lỗi. Ta nói thật cho nàng nghe. Số là sáng nay được nghe pháp từ Đức Đạo Sư. Tâm trí ta đã chìm vào rất sâu với giáo pháp. Nói rõ hơn là hiện ta đang sống, đang thở với giáo pháp ấy. Trạng thái tinh thần của ta hiện giờ chỉ khế hợp những gì thanh lương, trong sáng, tĩnh lặng. Ở đó, nó không còn có chỗ cho những tình cảm vợ chồng, nhu cầu bản năng thân xác, cũng như những cái gì thuộc về ngũ trần dục lạc.
Bà Dhammadina yên tĩnh, chăm chú lắng nghe. Trưởng giả Visakha tiếp tục.
Vậy, cái duyên tơ tóc mặn nồng của chúng ta từ nay nên gác lại. Tài sản mấy trăm triệu đồng tiền vàng á, hầu hết ta để lại cho nàng, cứ tùy nghi sử dụng. Ta chỉ cần 1/5 tài sản ấy để nuôi thân và bố thí, cúng dường, cho đến khi đủ duyên xuất gia mà thôi. Nàng có thể cai quản gia sản tùy ý. Nàng có thể lấy hết mang về nhà cha mẹ cũng tùy ý. Nàng có thể lấy một tấm chồng khác cũng tùy ý luôn. Thú thật với nàng á, là nàng còn trẻ, còn đẹp. Hơn thế nữa, cái nữ tính đầm thắm dịu dàng của nàng á, còn lôi cuốn hấp dẫn biết bao nhiêu và dương tôn công tử trên đời này. Đừng có gì tự ái dẫn dơ mà nói những lời làm trái tim của ta thêm đau xót.
Bà Damadina chợt cất giọng ráo hoảnh.
Chàng đã nói xong chưa?
Xong rồi.
Vậy thì cho thiếp được phát biểu chính kiến có được chăng?
Sẵn sàng.
Vậy thì, sau khi liễu ngộ giáo pháp, sống từng hơi thở với giáo pháp, chàng cảm thấy người vợ đầu ấp tay gối của mình, gia sản mấy trăm triệu đồng tiền vàng của mình đều là vật ngoại thân, là thứ không nên dính mắc, quyến luyến, nói rõ hơn là đáng bỏ đi. Có phải thế chăng?
Trưởng giả Visakha nhìn sâu vào mắt bà.
Về gia sản thì đúng như vậy.
Bà Damadina cất giọng cứng cỏi.
Đáng quăng bỏ, có nghĩa là cái mà chàng đã bỏ đi, thì xin nói thẳng, thiếp cũng cương quyết không nhận những vật mà chàng đã bỏ đi. Chàng hãy cho thiếp được xuất gia.
Trưởng giả Visakha sững sờ.
Ý nàng như thế nào?
Chàng quăng bỏ được thì thiếp cũng quăng bỏ được. Hãy cho thiếp xuất gia.
Trưởng giả Visakha lặng người vì hoan hỷ. Cái hoan hỷ nó chảy rần rần như mọc ốc cả người. Nghẹn ngào chưa nói được lời nào thì bà Damadina có vẻ trầm tư xa vắng, cất giọng chậm rãi, nhẹ nhàng như hơi gió thoảng.
Đã lâu lắm rồi, thưa phu quân. Kể từ khi gá nghĩa, xe duyên cùng chàng, thiếp sống rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì có được người chồng tốt. Tốt nết, tốt bởi tâm đại lượng, tốt trong thái độ cư xử và tốt cả trong những lời ăn tiếng nói, nhã nhặn, lịch sự. Chẳng có người đàn bà nào gặp được phúc duyên tuyệt mỹ như vậy. Tuy nhiên, có một cái cảm giác, ồ không, là một ý nghĩ, lúc nào nó cũng mơ hồ. Nó nói rằng đây là kiếp sống tạm bợ phù du. Có cái gì đó không chắc thật, không vững bền. Dường như là phải có một thế giới khác, một cảnh giới khác, nó rất thân thuộc. Lại nằm sâu đâu đó trong ký ức xa xăm. Có một tiếng gọi, có một tiếng gọi đò từ bên kia sông vẳng lại. Có một cánh tay đưa dậy dậy đâu đó ở cuối con đường, bên kia dốc núi. Đã có nhiều đêm thiếp thao thức về một cõi vĩnh cửu nào đó, một cõi chân thật nào đó mà thiếp không dám thấu lộ với ai, kể cả chàng, thưa phu quân.
Đúng, rất đúng. Chính ta trước đây đôi lúc cũng có cảm giác như vậy, cảm thức mơ hồ như vậy.
Hay là nhiều kiếp trước đây, chúng ta đã từng sống đời xuất gia phạm hạnh, và những cảm thức kia là những nhắc nhở để trở về, đừng có lang thang, phiêu dạt nữa.
Cảm ơn phu nhân.
Và chợt như mới phát hiện, trưởng giả Visakha nhận xét.
Thật là kỳ lạ, sống đã lâu với nàng, mà cho đến hôm nay ta mới phát giác là nàng nói hay quá. Hay ở ngôn ngữ, ý nghĩa, hay ở cung bậc nhịp độ và hay ở cả âm thanh truyền cảm nữa. Đúng là nàng phải xuất gia mới tỏ lộ hết cái đạo hạnh, trí huệ và tài năng.
Bà Damadina vui mừng nói.
Cảm ơn phu quân.
Ngay ngày hôm sau thôi, trưởng giả Visakha hoan hỷ đưa vị phu nhân xinh đẹp của mình là bà Damadina đến ni viện trên cái kiệu vàng. Đức vua Tần Bà Sa La hay tin chuyện hy hữu nên đã cùng bà Chánh hậu Vi Đề Hy và hoàng tử A Xà Thế cũng đến dự lễ. Đức Thế Tôn đã biết chuyện này nên đã cùng các vị trưởng lão đi sang chứng minh và cho bà thọ cụ túc giới trước khá đông đủ tăng ni hai viện. Trưởng giả Visakha làm thí chủ buổi lễ và sau đó đặt bát cúng dường tăng ni lưỡng viện suốt một tuần lễ. Cũng suốt một tuần lễ ấy, Đức Phật và các vị trưởng lão thay nhau thuyết pháp, đôi ngày lấn sang cả đêm vì nhu cầu nghe pháp quá đông. Rải rác trong thời gian ấy, khá đông các công nương, các cô tiểu thư, các cô gái đủ mọi thành phần trong xã hội xin xuất gia làm tỳ kheo ni. Trong số đó, sau này có nhiều bậc trưởng ni làm nơi y chỉ vững chắc cho ni chúng. Chuyện bà phu nhân xinh đẹp đột ngột quăng bỏ tài sản, không lấy vật đã bỏ ra là mấy trăm triệu đồng tiền vàng để xin xuất gia, trong lúc ông chồng trưởng giả Visakha được Đức Phật ngầm xác chứng đắc quả bất lai, lại chưa được Đức Phật cho phép đi theo giáo hội, được tăng ni bàn tán thảo luận nơi này và nơi khác. Hôm kia có mặt đầy đủ tăng ni hai viện, các hàng cư sĩ áo trắng, cả Đức Vua Tần Bà Sa La. Đức Phật thấy là phải thời nên vén mở bức màn quá khứ.
Bà Damadina từ thời Đức Chánh Đẳng Giác Padumuttara là một cô gái nghèo hèn. Hôm ấy đi múc nước, trông thấy tướng hảo thanh tịnh của trưởng lão đại đệ tử Sajuta của Đức Phật, bèn phát tâm hoan hỷ cúng dường một chiếc bánh ngọt. Thấy căn duyên sau này của cô gái, trưởng lão đã ngồi xuống và thọ dụng chiếc bánh ngay tại chỗ. Cô vô cùng sung sướng thỉnh ngài về nhà và đặt thêm vật thực cúng dường nữa. Ông bà chủ thấy tính hạnh của cô gái rất vừa lòng nên đã chọn cô làm con dâu trong gia đình. Sau đó, cô thường cùng với gia đình đi nghe Đức Phật Padumuttara thuyết pháp. Trong một lần cúng dường lớn đến Đức Phật và Chư Tăng, lúc ngài đang tuyên dương một vị tỳ kheo ni tối thắng đệ nhất về hạnh thuyết pháp, vì quá hoan hỷ, cô thầm nguyện sau này mình cũng sẽ được như vậy. Biết tâm tư của cô gái, Đức Phật Padumuttara đã thọ ký cho cô sẽ thành đạt nguyện vọng ấy vào thời Đức Phật Thích Ca, chính là Như Lai hiện nay. Vào thời Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa, cô gái sinh vào gia đình hoàng tộc tại Vương Xá. Công chúa con vua Kiki tên là Sudama. Họ có 7 chị em. Cô trưởng công chúa thợ đó bây giờ là Tỳ Khuni Khema. Cô công chúa Úc bây giờ là đại thí chủ Visakha, mới 7 tuổi, đã đắc quả nhập lưu. Còn cô công chúa thứ 6 tên là Sudama, chính là Tỳ Khuni Damadina, mà sau này theo với ước nguyện đời trước đã được Đức Phật Padumuttara thọ ký, trở thành một vị tỳ kheo ni tối thắng đệ nhất về hạnh thuyết pháp trong hàng ni chúng.
Thuyết đến ngang đây, Đức Phật mỉm cười.
Này tỳ kheo Damadina, con có nhớ ước nguyện của con khi quỳ bên chân Đức Phật Padumuttara không?
Vị tân tỳ kheo ni cúi đầu đáp lý nhí.
Dạ, đệ tử do quá khứ che ám nên không nhớ gì, không biết gì cả, bạch Đức Tôn Sư.
Là hạnh đệ nhất về thuyết pháp đấy, vì hãy cố gắng mà nghe pháp, suy tư, chiêm nghiệm cùng với công phu hành trì tu tập. Đến một lúc con sẽ thỏa mãn được ước nguyện.
Tâu dân bạch Đức Thế Tôn.
Sau khi từ giả Đức Phật, vị tân tỳ kheo ni đến quỳ xin trưởng lão Kiều Đàm Di đến một ngôi làng vắng cạnh khu rừng Kalandaka Nivapa để hành trì tu tập. Và chỉ hơn non nửa tháng sau, cô đã chứng quả A-la-hán cùng với tứ vô ngại giải một cách khá dễ dàng do đầy đủ duyên căn từ nhiều kiếp trước. Trở lại ni viện, trưởng giả Visakha hay tin tưởng là bà vợ cũ của mình đã thối thất con đường trở lại với thế tục, nên ông ta tức khắc đến thăm viếng để hỏi cho rõ nguồn cơn. Với cử chỉ rất là trí thức, trưởng giả Visakha quỳ năm vóc đảnh lễ cô, rồi ngồi một nơi phải lẽ, ông cất giọng dịu dàng.
Dạ, thời gian vừa qua, việc khất thực nuôi mạng của sư cô có dễ dàng không? Đời sống phạm hạnh có được dễ chịu và an lạc không?
Tỳ kheo ni Damadina biết ý tứ và sự tế nhị của câu hỏi nên mỉm cười rồi dịu dàng đáp lại.
Này bậc thiện trí, người tưởng rằng tôi đã thối thất, đã trở lui lại với cuộc đời thế tục sao?
Thưa, không dám.
Không những tôi trôi theo dòng, mà tôi còn bơi ngược dòng và thật sự đã làm được những việc cần làm trên đời này.
Nghe câu hỏi ấy, trưởng giả Visakha giật mình. Với người đã chứng quả vị tối hậu, họ không được phép tiết lộ sự thật ấy với ai. Nay vị tỳ kheo ni Damadina, vợ cũ của ông, xuất gia mới được nửa tháng. Khi nói bơi ngược dòng, đã làm được những việc cần làm, là câu nói với ngữ nghĩa tế nhị, không phạm pháp và luật, lại còn nói lên được ý chí an định với con đường, chứ không chứng tỏ mình đã đắc quả. Tuyệt vời lắm! Hiền muội của ta đã có được chỗ trú an tịnh vững vàng rồi. Nghĩ thế, ông trưởng giả nói:
Quý quá thay, thưa sư cô. Vậy có thể nào Sư cô cho phép tôi được hỏi một vài điều về giáo pháp được không?
Tỳ kheo ni Dhammadina nghĩ thầm.
Đức Thế Tôn đã tế nhị tuyên bố, hiền huynh của ta đã đắc quả bất lai. Này, ông ta muốn hỏi giáo pháp là để kiểm tra trình độ thực chứng của mình đây. Không sao, ông ta còn có những sợi dây ràng buộc. Không biết mình có đủ khả năng để cắt đứt giúp ông ta hay không? Cái đó trí tuệ của mình chưa xác định được.
Bà bèn trả lời có tính cách tùy nghi.
Thưa được, tùy khả năng mình, tôi sẵn sàng xin được chia sẻ với hiền quân.
Thế rồi, vị thánh bất lai dồn dập liên tục đặt những câu hỏi về thâm sâu, vi tế, những câu hỏi không phải được trả lời bằng những hiểu biết suông của kiến thức, của trí năng. Nó thuộc phạm trù hiện chứng, thực chứng của tâm linh trực giác. Đấy là những câu hỏi về tự thân, về tập khởi tự thân, về thân kiến, về bát chánh đạo, về định, về hành, về diệt định, về thọ, về tùy miên, về đối duyên. Tỳ kheo ni Dhammadina đã trả lời rất lưu loát, trôi chảy, không ngập ngừng, chứng tỏ đấy là cái biết thực, chứ không phải do suy nghĩ mà có. Vị Thánh Bất Lai ghi nhận rõ ràng rằng các câu hỏi về tự thân, về tập khởi tự thân, về thân kiến, về bát chánh đạo đã được cô trả lời trong mối tương duyên, tương quan rất khích khao, rất sáng tạo ngữ nghĩa như tự thân là chấp thân, từ chấp thân, chấp sắc, đưa đến chấp các cảm thọ, chấp các tưởng tri, chấp các tâm hành, chấp các nhận thức. Như thế, từ chấp tự thân đưa đến chấp thân kiến, chấp sắc là ta, là của ta, thọ là của ta, biến hành tự thân tập khởi. Tự thân tập khởi là cách gọi khác của chấp thủ ngũ uẩn. Tự thân tập khởi đưa đến khát ái, tầm cầu hỷ lạc, hỷ tham trong cõi dục, cõi sắc và vô sắc. Tự thân diệt đồng nghĩa là các uẩn diệt, các khổ diệt đồng nghĩa với đoạn diệt, không tham đắm, không chấp trước, không còn dư tàn khát ái, được xả ly, giải thoát. Muốn uẩn diệt, tự thân diệt, phải tu tập tự thân diệt đạo. Tự thân diệt đạo chính là bát chánh đạo. Rồi bát chánh đạo bị thâu nhiếp ở trong giới uẩn có nghĩa là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định uẩn có nghĩa là chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Và tuệ uẩn có nghĩa là chánh kiến và chánh tư duy. Thật là chính xác. Chưa thực hành rốt ráo thì không thể liễu tri được. Ôi cái mối liên hoàn ấy mà thấy biết được thì sư cô đã đi vào dòng thánh rồi. Quả thật đã vững chắc đạo lộ rồi. Đến những câu hỏi về định, về hành, về diệt định thì sư cô đã thấy biết rõ thêm một chặng nữa, bước thêm một bước nữa khi nói về các loại định, biết rõ hơi thở là thân hành, biết rõ tầm tứ là khẩu hành, biết rõ thọ tưởng là tâm hành. Và khi sư cô nói về diệt định, lúc vào, lúc ra, cái gì xuất trước, cái gì xuất sau, cái gì diệt trước và cái gì diệt sau, thì rõ ràng sư cô đã đi vào và ra định này. Vậy là sư cô đã đắc quả A-na-hàm rồi. Và nói đến các cảm thọ, tùy miên và đối duyên, thì sư cô đã bước thêm một bước nữa. Khi ta hỏi về minh, về giải thoát, về niết bàn, đến chỗ không còn ngôn ngữ nữa, đã ở ngoài mọi khái niệm, thì sư cô đã trả lời.
Này hiền giả, câu hỏi này đã đi quá xa, đã vượt khỏi giới hạn. Phạm hạnh là để thể nhập niết bàn, để đạt cứu cánh niết bàn. Nếu muốn, hiền giả hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời như thế nào, hiền giả hãy y như vậy mà thọ trì.
Và khi Visakha hoan hỷ tín thọ lời Tỳ kheo ni Dhammadina giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ vị ấy, thân bên phải hướng về phía vị ấy, rồi từ biệt đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, vị thánh đệ tử Visakha thuật lại cho ngài nghe tất cả câu chuyện đàm đạo với Tỳ kheo ni Dhammadina. Nghe xong, Đức Phật tán thán:
Này Visakha, Tỳ kheo ni Dhammadina là bậc hiền trí, là bậc đại trí tuệ. Với những câu hỏi như thế thì Như Lai cũng chỉ trả lời như vậy mà thôi.
Kinh sách thì nói rằng với những câu hỏi phức tạp mắt mỏ và thâm sâu của vị thánh đệ tử Visakha đã được tỳ kheo ni Dhammadina trả lời một cách dễ dàng như một người cầm dao cắt một đóa hoa sen. Câu hỏi và câu trả lời được đề cập trong kinh Kulavedala. Vậy là cổ sử truyện của chúng ta có thêm một vị tỳ kheo ni A-la-hán đắc tuệ phân tích và có khả năng xuất chúng về giảng nói, được Đức Phật tuyên dương là đệ nhất về thuyết pháp trong hàng ni giới.
Phần thứ 8. Nữ thánh đệ tử Uttara và cô kỹ nữ Sirima năng lực tâm từ. Chuyện đất hóa vàng.
Cuối canh ba hôm ấy, sau khi xả diệt thọ tưởng định 7 ngày, Tôn giả Xá Lợi Phất đưa võng lưới quan sát khắp kinh thành và vùng phụ cận, xem thử ai có nhân duyên để tế độ. Thì ngài thấy biết một việc. Tại ngoại ô kinh thành Vương Xá, có một người nông dân nghèo tên gọi là Phunaka, sinh sống bằng nghề làm thuê cho trưởng giả Sumana. Ông có một người vợ và một cô con gái đã lớn tên là Uttara, đều là nô tỳ trong gia đình của trưởng giả. Hôm đức vua Tần Bà Sa La cho tổ chức lễ hội vui chơi 7 ngày, ông Phunaka hỏi vợ:
"Mọi người đều được nghỉ làm, còn tôi hôm nay thì sao bà nó ơi, đi làm hay không đi làm?"
Bà vợ suy nghĩ một chút rồi nói:
"Chẳng có ông chủ nào muốn cho kẻ ăn người ở nghỉ việc cả."
"Vậy bà nó bảo tôi phải đi cài như thường lệ hay sao?"
"Ông nó hãy lắng nghe cách nói của ông chủ, khi ấy mới biết nên đi hay không nên đi."
Ông chồng vốn chậm hiểu nên ngạc nhiên hỏi:
"Chứ ông chủ có thể có cách nói như thế nào bà nó?"
"Ông nó hãy nhớ cho kỹ đây."
Bà vợ khôn ngoan căn dặn:
"Nếu ông chủ nói, hôm nay khắp nơi đức vua cho mọi người nghỉ việc cả, nhà ta cũng vậy con ạ, thì khi ông ta nói vậy là nói thiệt lòng, nên ông nó sẽ cảm ơn ông chủ rồi nghỉ. Còn nếu ông chủ nói là hôm nay mọi người đều nghỉ việc cả, ông nghĩ hay làm? Khi nói với nghĩa hai hàng như thế là ông chủ không muốn ông nghỉ việc. Lúc ấy ông nó sẽ nói: thưa chủ, nghỉ lễ để chỉ dành cho những người giàu có, còn con là phận nghèo, con không dám nghỉ. Ông trả lời như thế, ông chủ sẽ hài lòng và ông nó sẽ đi cài như thường lệ."
Người nông dân Phunaka nghèo khổ và chất phác ghi nhớ đinh ninh lời vợ dạy, đến gặp ông chủ, và câu hỏi đáp giữa hai người y chang như bà vợ đã tiên tri, nghĩa là ông chủ hỏi chàng muốn làm hay nghỉ. Phunaka về kể chuyện lại cho vợ hay rồi cười cười nói:
"Chàng ơi, bà nói giỏi quá, như đi chân đất trong bụng của ông chủ vậy đó."
"Khen nhau làm chi? Không khó gì mà không hiểu tâm địa của người giàu. Đã giàu rồi họ còn muốn giàu hơn nữa. Thôi đi đi, tôi cũng sẽ chuẩn bị phần ăn trưa cho ông nó đây."
Phunaka ngoan ngoãn tuân lệnh vợ, chọn một cặp bò mạnh khỏe rồi vác cày ra đồng. Tôn giả Xá Lợi Phất thấy vậy nghĩ bụng:
"Ta sẽ cho phước đến người nông dân chất phác này đây. Hóa ra ông ta có duyên với mình, nhưng không biết có đầy đủ đức tin để dâng cúng vật thực không." "Ồ, hóa ra là có, mà là đức tin bất động rất mãnh liệt là khác. Rồi sao nữa?" "Ồ, thật là hy hữu. Chàng ta sẽ có quả báo hiện tiền, hưởng được gia tài lớn, có địa vị, có danh vọng. và từ đó rất lợi lạc cho cả cô con gái Uttara, lợi lạc cho cả giáo pháp nữa.
Thế rồi, tôn giả Xá Lợi Phất đắp y, mang bát, bộ hành ra phía ngoại ô, đi thẳng đến đám ruộng cày của người nông dân nghèo, thì trời cũng đã khá trưa. Đến nơi, dừng chân sát bờ ruộng, tôn giả ôm bát và đứng nhìn vào một khóm tre, cốt ý xem thử thái độ và cung cách xử sự của Vunaka ra sao. Thấy tôn giả, người nông dân phát tâm tịnh tính, bỏ cày, đến đảnh lễ năm vóc sát đất, rồi tự nhủ.
Cái vị sa môn dáng dấp cao sang và quý phái này không nói không rằng chỉ đứng nhìn vào bộ tre, có nghĩa là ngài cần tâm tre chăng? Tâm tre thì mình có sẵn đây.
Vunaka bèn đem dân tâm xỉa răng, mỉm cười. Tôn giả trao đãi lượt nước và bình bát xem thử ông ta làm sao. Vunaka tự nhủ,
ngài cần nước uống chăng? Ô, nước uống thì ta cũng có sẵn đây.
Rồi lấy đãi lượt nước đầy bát, rồi đem dâng cho tôn giả. Tôn giả bèn uống nước tại chỗ, rồi dời chân đi, tự nghĩ.
Đó là xong phần việc của ông chồng. Ông ta chỉ có tâm xỉa răng và nước lá, nhưng đã cúng dường với cái tâm vô cùng trân trọng và thanh khiết. Còn bà vợ, bây giờ ta sẽ đến đứng và đợi ở một lối rẽ, nơi con đường mà bà ta sẽ mang thức ăn trưa cho chồng.
Và quả thật vậy, tôn giả Xá Lợi Phất ôm bát đứng đợi một lát ở đầu con đường ruộng, thì thấy bóng bà vợ của Vunaka hối hả đi ra. Thấy một vị sa môn y bát trang nghiêm, uy nghi, vầng trán sáng như tỏa hào quang. Bà vợ chàng Vunaka phát khởi đức tin trong sạch, bà tự nghĩ.
Tới khi mình có vật thực cúng dường thì không thấy một vị sa môn nào cả. Khi mình không có cái gì dâng cúng thì lại gặp các vị sa môn. Lần nào cũng thiếu duyên. Hôm nay may mắn thay mình có vật thực thì lại gặp các vị sa môn. Tướng hảo quang minh như thế kia, thiệt là đại phước cho mình rồi.
Nghĩ thế xong, bà vợ Vunaka đặt giỏ thức ăn xuống, đến quỳ năm vóc sát đất, rất mực cung kính, rồi thưa.
Xin cho kẻ tôi tớ hèn mọn này được thành tâm cúng dường, và cũng xin ngài đừng nghĩ đến vật thực thô sơ của kẻ nô lệ. Đây là tấm lòng của chúng con, và xin ngài chúc phúc cho chúng con.
Tôn giả đưa bát ra, bà sới cơm và thức ăn vào bát. Được phân nửa, tôn giả lấy tay ngăn bát lại.
Thôi đủ rồi.
Người vợ thưa.
Một phần ăn á thì không thể chia hai. Xin ngài hãy thọ nhận hết để phước báo nâng đỡ cho chúng con đời này và đời sau.
Bà lại sớt hết phần cơm. Tôn giả hỏi.
Bà có ước nguyện gì?
Con chỉ mong sao con thoát khỏi cảnh nghèo và thân phận nô lệ mà thôi.
Bà sẽ được như nguyện, và còn hơn thế nữa, thí chủ.
Xong, tôn giả đọc một câu chúc phúc và ngồi xuống một nơi mát, sạch để thọ trai. Người vợ nông phu về nhà nấu cơm khác. Vunaka đã cày hết nửa mẫu đất, đói bụng quá, bỏ cày, ngồi xuống gốc cây, trông chừng về phía đường. Khi người vợ mang cơm đến, thấy chồng ngồi trong, bà nghĩ.
À, chắc là ổng bị đói dữ lắm rồi. Ổng sẽ trách mình đến trễ, sẽ lấy gậy đập mình, khiến cho việc mình làm không có kết quả chi bằng mình nói rõ lý do trước.
Và bà nói to lên.
Ông nó ơi, hãy kiên nhẫn một chút và đừng làm mất hết thành quả hữu ích của việc tôi mới làm. Số là hồi nãy tôi đem phần cơm trưa của ông cho vị sa môn, tôi đã cúng dường hết. Do thế về nhà nấu cơm khác nên quá trưa. Ông nói thông cảm cho tôi nhé.
Vunaka do đói bụng và đang mệt, lại nghe loáng thoáng cái gì là phần ăn rồi cúng dường cái gì đó, nên hỏi lại.
Bà nói rõ lại đi.
Sau khi nghe rõ chuyện, Vunaka mặt mày hớn hở, khen vợ rối rít.
giỏi quá. Bà nó đã làm được một việc tốt. Khi dâng phần ăn của tôi cho vị sa môn, tôi cũng đã đem tâm và nước uống dâng đến cho vị ấy sáng nay. Tôi cũng đã biết cúng dường chút đó bà nó ơi.
Bà vợ nghe được vậy, khoan khoái thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khi bà ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị dọn thức ăn ra bãi cỏ, thì Funaka do quá mệt nên đã gối đầu lên bắp vế của bà, thiêu thiêu ngủ. Thấy vậy, thương chồng, không nỡ đánh thức, bà ngồi yên lặng, mà cảm giác một niềm hạnh phúc dâng tràn. Bây giờ, tất cả đất được cày lên từ sáng đều biến thành vàng, sáng lấp lánh như hoa Kanikara. Funaka thức giấc, chợt nhìn thửa ruộng vàng sáng một cách lạ lùng, ngồi dậy, ông nói với vợ.
Bà nói xem kìa, hình như đất đã biến thành vàng, hay là tôi bị chó mắt vì đã nhịn cơm trưa nay?
Bà vợ cũng ngạc nhiên chăm chú nhìn.
Hình như tôi cũng thấy nó là vàng đấy.
Funaka đứng dậy, bước xuống ruộng, lượm một miếng đất đập thử trên cán cày và thấy nó là vàng. Chưa tin, ông lấy răng cắn thử rồi kêu lên thảng thốt.
Ôi, vàng thật rồi! Chúng ta cúng dường vị sa môn kia và phước báo đến ngay ngày hôm nay tức khắc. Bây giờ, kinh phủng là vàng như thế này, chúng ta làm sao đây?
Bà vợ bước đến, nắm một cục vàng trong tay, suy nghĩ một lát rồi nói.
Chúng ta là hạng tôi tớ nghèo nàn. Nếu mà sử dụng cái miếng vàng này, thì mình sẽ mang quả đó đà.
Hay là ta về trình lại với chủ?
Bà vợ lắc đầu.
Không, ông chủ rất tham lam, còn ích kỷ, bỏn sẻn, keo kiệt. Cả đời chỉ biết thu vô, chưa biết cho ra, chưa hề biết đến việc nghĩa, và cũng chưa cho ai một đồng, một cắt. Ông không xứng đáng để chúng ta tin tưởng. Tốt nhất là nên đi đến trình đức vua, để ngài xử lý. Đức vua là đấng minh quân, hiền thiện, là đệ tử của Đức Phật. Ngài nổi tiếng biết cúng dường đến Đức Phật và tăng chúng, biết lập những trại phước xá để bố thí chẩn bần, lại còn chăm lo ăn vui và hạnh phúc cho đến muôn dân nữa. Vậy chỉ có Đức vua mới biết sử dụng hữu ích cả cái ruộng vàng này đây.
Funaka gật đầu lia lịa.
Phải phải, bà nó luôn luôn khôn ngoan và sáng suốt hơn tôi cả hai ba cái đầu.
Thế rồi, cả hai người hối hả ăn vội miếng cơm, rồi cùng nhau chất vàng vào đầy giỏ thức ăn. Sau đó, bà vợ vác cày dẫn bò về nhà, còn Funaka mang giỏ vàng hỏi thăm đường đến cung vua. Sau năm lần bảy lượt năn nỉ xin với lính gác, năn nỉ trình với các quan, Funaka cũng được gặp vua. Ông lấy tất cả vàng trong giỏ ra cho vua thấy, rồi nói.
Tâu đại vương, hôm nay do vợ chồng chúng con cúng dường vật thực, tâm xỉa răng và nước uống cho một vị sa môn, sau đó lạ lùng làm sao là tất cả đất con cài đều biến thành vàng. Đây là một số ít trong đám ruộng vàng ấy, con đem trình cho đại vương hay.
Đức vua Tần Bà Sa La đưa mắt nhìn vàng, vàng mười láng mịn. Ông thò tay lấy một cục, ngắm nghía rồi lại quay sang nhìn người nông dân. Ông chậm rãi nói.
Vàng là vàng thật à. Chuyện xảy ra cả ruộng vàng chắc cũng không phải là giả. Nhưng sao ngươi không giấu vàng ấy đi để tiêu xài? Sao không nói lại với chủ của ngươi mà lại trình báo chuyện ấy với ta?
Thưa vợ con nói, ông chủ con tham lam keo kiệt lắm. Còn đức vua là một đấng minh quân, biết cúng dường Đức Phật và tăng chúng, biết bố thí chẩn bần, biết lo ăn vui và hạnh phúc của muôn dân nữa.
Đức vua cười cười.
Vợ của ngươi nói thật như thế à?
Thưa dân, cả đời vợ chồng chúng con ăn ngay ở thật, chưa hề biết nói dối.
Đức vua lại hỏi.
Tốt, tốt quá. Thế ngươi tên gì?
Dạ, con tên Bunaka.
Chủ của ngươi là ai?
Thưa, ổng là triệu phú Sumana.
Ồ, đúng là ta triệu phú đấy. Đúng là cái tên trưởng giả keo kiệt đó rồi.
Nhà vua lại hỏi.
Vị sa môn mà vợ chồng ngươi cúng dường, tướng mạo ra sao? Có thể tả lại cho ta nghe được không?
Funaka cố gắng hình dung tuổi tác, tướng mạo và phong cách của vị tỳ kheo, rồi tả lại cho đức vua nghe. Đức vua thốt lên.
Với phước báo hiện tiền, với cố cách như ngươi diễn tả, thì đúng vị ấy là tôn giả Xá Lợi Phất. đại đệ tử của Đức Tôn Sư rồi. Chỉ có Tôn Giải sau 7 ngày tỉnh cư, diệt thọ tưởng định mới cho được kết quả phước báo lạ lùng và hy hữu đến cho nhà ngươi như vậy đó.
Nghĩ ngợi một chút, vua nói tiếp.
Phước ấy là của ngươi, vậy ngươi tính sao với cái ruộng vàng ấy?
Dạ muôn tâu đại vương, hãy cho chừng 100 chiếc xe ngựa kéo đến chở vàng ấy về kho của triều đình. Chỉ có đức vua mới sử dụng hữu ích đống vàng ấy. Vợ con nó nói như vậy đó.
Đức vua Tần Bà Sa La vốn là một vị thánh nhập lưu. Ngài đâu phải là ông vua thấy vàng là sáng mắt. Tuy nhiên, ở đây là đức tin. Ngài tin cái phước báo huyền diệu của chàng nông dân nên đã tức tốc sai sắm xe ngựa do Phunaka dẫn đường cùng với quân binh rộn ràng 100 xe ngựa kéo để đi chở vàng về. Dừng tại bờ ruộng, vàng sáng cả một góc trời, quân lính mở tròn mắt, chạy đến nhặt vàng, thấy vàng thiệt, chúng la toáng lên.
Ôi vàng ơi là vàng, vàng của đức vua, vàng của đức vua.
Lạ lùng làm sao khi chúng đồng la hét rầm trời như vậy, thì cả một ruộng vàng chợt sẫm tối lại. Nó vốn là cục đất, lại hoàng với đất cục. Đức vua Tần Bà Sa La vốn là bậc trí tuệ, ngài hiểu chuyện gì xảy ra, nên mỉm cười bảo quân lính.
Ta là ai mà lại được cái ruộng vàng ấy? Nó là của gia đình Bunaka. Vậy các ngươi hãy hô to như thế này. Ôi vàng, vàng của gia đình Bunaka, vàng của gia đình Bunaka.
Và khi quân lính hô lại như vậy, thì ruộng đất biến trở lại thành ruộng vàng như cũ. Thế rồi, 100 xe bò kéo chở vàng về triều, đổ đầy cả một sân lớn trong cung điện, cao đến 80 khối. Nhà vua cho vời một số quan đại thần, một số gia đình trưởng lão uy tín trong kinh thành đến, rồi hỏi.
Còn có ai trong các chư vị, trong các bậc triệu phú, có nhiều vàng như thế này chăng?
Tâu đại vương, không có, không thể có.
Đức vua kể tóm tắt lý do có được đống vàng, rồi kết luận rằng.
Như vậy, vàng này có được là do phước báo cúng dường với tâm tình tín và trong sạch của gia đình Bunaka lên Tôn Giả Xá Lợi Phất. Vậy, từ hôm nay, ta tuyên bố, nó là sở hữu của gia đình Bunaka.
Mọi người đồng tán thán.
Đức vua anh minh,
đức vua liêm khiết, tấm lòng đức vua trong sáng như mặt trời, mặt trăng.
Đức vua khoát tay nói lớn.
Thôi đủ rồi, tài sản của các vị triệu phú cũng là tài sản của quốc độ. Hôm nay, kinh đô Ma Kiệt Đà của chúng ta có thêm một vị triệu phú, đấy là điều đáng mừng. Vậy theo ý của chư vị, thì trẫm nên tặng cho Bunaka cái gì đây?
Một vị đại thần nói.
Chiếc lọng báo, tâu đại vương, chiếc lọng báo là trân quý nhất.
Vậy còn danh xưng, trẫm sẽ cho Bunaka cái tên gọi nào cho xứng hợp?
Là trưởng giả đại phú gia tâu đại vương.
Được rồi, trưởng giả Bunaka đại phú gia, từ nay cứ như vậy mà gọi.
Đức vua phán thế xong, quay sang Phunaka, ngài bèn nói tiếp.
Ta là đệ tử của Đức Thế Tôn. Phước báo hiện tiền của ngươi có được cũng do quy lực bất khả tư nghị của Tôn Giả Xá Lợi Phất. Vậy, chúng ta đều là đệ tử Tam Bảo. Ngươi phải biết sử dụng tài sản cho sự an vui của gia đình, an vui của những người xung quanh, rồi cùng nhau làm một vị hộ trì giáo pháp. Ở phía ngoài cung điện có một biệt thự bỏ trống. Ta tặng luôn cho gia đình ngươi. Hãy chuyển về đó mà sinh sống. Ta cũng tặng thêm cho ngươi những gia nhân biết việc, 10 đầy tớ trai, 10 đầy tớ gái, để chăm sóc, quản lý gia sản cùng mọi việc phát sanh.
Phunaka chỉ biết cúi đầu lạy tạ, mắt lệ rưng rưng, tri ân khôn xiết.
Dạ muôn tâu bệ hạ, con xin ghi khắc vào tấm lòng, con nguyện sẽ là một công dân tốt dưới chân bệ hạ.
Đức vua Tần Bà Sa La mỉm cười hài lòng, nói nhỏ trong tâm rằng.
Cách xử sự quang minh chính đại, cùng với cái tâm quảng đại, bao dung như thế này, đệ tử cũng học được từ giáo pháp vô thượng. Bạch Đức Đạo Sư tôn kính.
Chuyện của cô Uttara. Suốt gần nửa tháng, vợ chồng Funaka và con gái Uttara dọn về nhà mới là một biệt phủ sang trọng. May nhờ có gia nhân, tôi trai tớ gái giúp việc, đâu đó trong ngoài đã khang trang, sạch sẽ, ngăn nắp. Từ một thân phận nô lệ, bây giờ họ là đại gia đình đại phú, mở mắt ra là giàu sang nhất nhì kinh thành. Dù có nằm trong mộng, cũng không có được sự đổi đời như thế. Việc đầu tiên hai vợ chồng bàn nhau là phải biết tri ân Tam Bảo, nên họ đến tịnh xá Trúc Lâm thỉnh Đức Phật, hai vị đệ tử cùng chư tăng để họ được đặt bát cúng dường trong 7 ngày tại tư gia, đồng thời cũng là cơ hội để họ khánh thành tòa biệt phủ ra mắt với mọi người, mọi giới trong kinh thành. Cuộc lễ lớn quá, họ phải thuê mướn tất cả từ tổ chức, lều trại, trang hoàng, nấu ăn, bưng dọn cùng trăm việc linh tinh khác. Bà Funaka và cô con gái Uttara tuy tháo vát đảm đương, nhưng họ chỉ chăm lo cẩn thận, chu đáo phần việc cúng dường Đức Phật và chư tăng mà thôi. Cứ mỗi ngày mỗi buổi như vậy, Đức Phật và hai vị đại đệ tử lại thay nhau thuyết pháp đến cho gia đình và quan khách. Đức vua Tần Bà Sa La, hoàng hậu Vi Đề Hy cùng triều đình cũng đến tham dự buổi đầu tiên, là một vinh hạnh lớn cho gia chủ. Hôm gặp lại tôn giả Xá Lợi Phất, vị sa môn thù thắng cho họ có được ngày hôm nay, cả gia đình quỳ mọp xuống ôm chân bụi của ngài mà nước mắt ràn rụa. Ngài phải phủ dụ:
nhân nào quả nấy, cả gia đình đã có duyên lành từ kiếp trước, chứ ta nào có tài cán quyền lực gì đâu. Hãy sống vì mọi người, vì an vui và hạnh phúc cho số đông.
Trong 7 ngày đặt bát, có một thời pháp của Đức Phật đã giúp cho hai vợ chồng Funaka, cô con gái Uttara đều được chứng quả dự lưu. Từ đó, cả hai vợ chồng và cô con gái không ngày nào là không cúng dường thức ăn này vật nọ đến chư tăng tịnh xá Trúc Lâm, và hễ có cơ hội là họ lại cùng nhau đi nghe pháp. Do đó, càng ngày họ càng khăng khít với đức tin Tam Bảo. Trưởng giả Sumana thấy gia đình nô lệ Funaka bây giờ với tài sản lớn, danh vọng lớn hơn cả mình, nên ông cho người đến dạm hỏi cô con gái cho con trai của mình, nhưng bị khước từ. Không hiểu lý do, trưởng giả Sumana đích thân tìm đến hỏi. Đại phú gia Funaka tiếp đón chủ cũ của mình thật đàng hoàng, lịch sự, nhưng khi đề cập đến chuyện cầu hôn, thì ông bảo:
xin lỗi, con gái tôi theo Đức Phật, có đức tin với Tam Bảo, còn con trai ông theo đạo ngoại đạo, chẳng có đức tin, chân chánh, tôi không thể gả được.
Trưởng giả Sumana xuống giọng:
chúng ta dù sao cũng đã từng quen biết với nhau mà, đừng cạn tàu ráo máng như thế. Được con gái của ông làm vợ, con trai tôi biết đâu nó sẽ khá hơn và tốt hơn.
Đại phú gia Funaka khăng khăng không chịu. Sau do lời khuyên của nhiều nhà quyền chức, vọng tộc, phú hào đã khuyên Funaka đừng làm mất tình thân với trưởng giả kia. Dù sao trước đây cũng đã có chút tình, chút nghĩa, chút duyên. Cuối cùng Funaka nhận lời. Vào ngày trăng tròn tháng Asali, họ đã gả Uttara cho con trai trưởng giả Sumana là chủ cũ của mình. Từ khi về nhà chồng, Uttara không có dịp gặp gỡ chư vị tỳ kheo tăng ni hoặc cúng dường hoặc nghe pháp tại tịnh xá Trúc Lâm nữa. Hôm kia, nàng Uttara hỏi người hầu:
mùa an cư còn bao lâu?
Thưa phu nhân, còn nửa tháng nữa.
Uttara nhắn tin về cha nàng:
Tại sao? Tại sao cha mẹ lại để họ nhốt con trong căn nhà vô phước này vậy? Thà là cha mẹ đánh con, còn hơn là gả con cho một gia đình ngoại đạo như thế này. Từ ngày về đây, con không được gặp Đức Phật, hai vị thượng thủ giáo hội, chư vị trưởng lão. Cho chỉ là một vị tỳ kheo ni gì đó cũng không thấy mặt. Ôi, một chút công đức nhỏ mà không làm được, thì cuộc sống làm người có giá trị, có ý nghĩa gì nữa?
Cha mẹ nàng được tin, buồn bã nói với nhau rằng:
ôi, con gái ta bất hạnh quá.
Rồi cả hai tính kế, Sau đó, ông bà Phonaka gửi cho con gái 15.000 đồng tiền vàng kèm theo lời dặn dò.
Này con ạ, trong kinh đô Dương Xá có một cô kỹ nữ tên Sirima, nổi tiếng là mỹ nhân trong thiên hạ. Ai mà ở với cô ta một đêm phải bỏ ra cả 1.000 đồng tiền vàng, không thừa, không thiếu đấy. Thế mà các vương, tôn công tử, phú gia tranh giành với nhau. Vậy với số tiền này, con sẽ mời cô ta về cho chồng con để thay thế cho con, và con sẽ có một thời gian 15 ngày để đi làm phước, cúng dường, nghe pháp tùy thích cho con.
Vui mừng không xiết, nàng Uttara cho mời kỹ nữ Sirima đến với lời dịu dàng, đề nghị nàng làm bạn với chồng mình 15 hôm với số tiền 15.000 đồng tiền vàng đưa trao ngay tận tay. Sirima tức thì ưng thuận, mà chồng của nàng Uttara cũng vì say mê ngang sắc của cô kỹ nữ nên mau mắn đồng ý, hài lòng để Uttara tự do như ý. Như chim được sổ lòng, nàng Uttara đi thỉnh ngay Đức Phật cùng chư vị trưởng lão để đặt bát tại tư gia nửa tháng cuối cùng trong mùa an cư. Được Đức Phật nhận lời, nàng vô cùng vui sướng, nghĩ thầm.
Từ ngày mai trở đi cho đến ngày mãn hạ, ta sẽ không còn bị ràng buộc gì với ông chồng và công việc gia đình chồng nữa. Hãy để tâm vào việc sắp đặt bánh trái, cơm nước cho thật chu đáo.
Thế rồi, nàng đích thân tính toán các loại thực phẩm, món ngọt, món mặn, thượng vị cứng mềm đâu đó, rồi cùng với các nữ tỳ đi chợ, vào bếp, chăm lo từ việc nhỏ đến việc lớn. Muốn cho việc đặt bát cúng dường được thành tựu tốt đẹp, nàng luôn nở nụ cười, thái độ dịu dàng, mềm mỏng khi chỉ bày công việc, mà nàng lại còn vui vẻ ban thưởng tiền bạc cho những người phụ việc, kẻ làm công, tôi trai tớ gái, nên ai cũng hoan hỷ, ai cũng thương kính cô chủ tốt bụng. Đức Phật chỉ tham dự một hôm, sau đó là tôn giả Xá Lợi Phất, đôi khi thay thế bằng tôn giả Mục Kiền Liên hay tôn giả A Nan Đà dẫn đầu hội chúng, và các thời pháp cũng thay đổi như thế. Vậy là ngày nào nàng cũng được như ý, ngày nào nàng cũng mãn nguyện, và thời pháp nào nàng cũng chăm chú lắng nghe. Do vậy, kiến thức về kinh giáo của nàng có thêm được bề rộng và bề sâu. Điều đặc biệt, nàng thích bài giảng của tôn giả A Nan Đà về tâm từ, nên khoảnh khắc nào nàng cũng niệm tâm từ, tu tập tâm từ, ngày cũng như đêm, nên khuôn mặt nàng lúc nào cũng tươi rạng và mát mẻ. Một hôm, tình cờ chồng nàng Uttara đứng ở cửa sổ lầu cao, nhìn xuyên qua cửa bếp, chợt nảy sinh ý nghĩ.
Ta xem thử cô vợ của ta làm gì trong đó, mà suốt cả nhiều ngày không hề thấy mặt.
Rồi ông thấy Uttara đi tới đi lui, mình mẩy đẫm mồ hôi, mặt mày dính đầy tro bụi, đầy mồ hóng, với dáng dấp như đang tất tả với công việc, ông rủa thầm.
Quả là cái con điên, không điên cũng khùng. Sống trong một gia đình giàu sang danh giá như thế này, lại không thích thọ hưởng ngũ dục, những tiện nghi xa hoa, những thú vui quý phái, mà lại đầu tắt mặt tối trong bếp nút như kẻ tôi đòi hạ tiện. Nấu nướng thức ăn, cung cùng kính kính, phục vụ cho những ông thầy tu trọc đầu.
Nghĩ thế xong, ông cất tiếng cười rồi bỏ đi. Cô kỹ nữ Sirima đứng gần đó thấy vậy, tự hỏi.
Ủa, ổng thấy ai mà cười vậy ta?
Nhìn thẳng qua cửa sổ nhà bếp, trông thấy Uttara đang vuốt mồ hôi trên má, Sirima nghe ghen tức trong lòng.
À, chỉ vì bà ta thôi. Ồ, hóa ra giữa họ vẫn còn tình tứ với nhau lắm.
Sở dĩ có chuyện như vậy là vì dù Sirima sống chưa đầy nửa tháng trong nhà triệu phú như một nàng hầu, nhưng chóa mắt vì sự giàu sang, hào nhoáng, lộng lẫy của gia chủ, nàng quên mất thân phận, chỉ là kẻ thế thân vui chơi cho người ta, lại cứ tưởng mình là nữ chủ. Vì vậy, Sirima cảm thấy căm ghét Uttara, khởi ác tâm muốn hại nàng, muốn làm một cái gì đó cho nàng phải khổ sở, phải đau đớn mới cam lòng. Cô ta bèn chạy xuống lầu, đi vào nhà bếp, đến bên chảo bánh, múc một vá bơ đang sôi, tiến về phía Uttara. Cô Uttara vô tư thấy Sirima đi tới, không biết có việc chi nhưng cũng mở lời.
Cô bạn đã giúp tôi rất nhiều. Trái đất này tuy có thể rộng lớn, cõi trời phạm thiên kia có thể cao lớn, nhưng lòng tốt của cô còn vĩ đại hơn nhiều. Nhờ cô, tôi được rảnh thời gian để cúng dường và nghe pháp. Cảm ơn cô nhiều lắm.
Vừa nói đến ngang đó, thoáng thấy đôi mắt cô kỹ nữ hằn lên tia lửa và cái cách cầm cái vá bơ sôi, đoán biết ngay là chuyện gì. Cô Uttara nhắm mắt lại, niệm tâm từ, rồi bình tĩnh, chậm rãi nói.
Cô bạn làm gì thì làm, tuyệt đối tôi không nổi giận với cô đâu. Nếu điều tôi nói là chân thật, thì giá bơ sôi kia chẳng thể làm gì được tôi. Còn bằng ngược lại, lời kia là gian dối, thì tôi sẽ bị hại.
Nói thế xong, một năng lượng tâm từ như bao phủ con người cô, sắc mặt cô, nên khi vá bơ sôi từ trên đầu hắt xuống, nó chợt như một nhúm nước lạnh, tưới nhẹ lên đầu, lên mặt mà thôi. Tức giận, Sirima quay lưng định đi múc vá bơ thứ hai. Tuy nhiên, những gia nhân giúp việc đã kịp thời nhận ra, người thì la hét, người thì nguyền rủa.
Cút đi, đồ mắt nết!
Mày là cái gì trong nhà này mà tưới bơ lên đầu bà chủ của tao?
Hãy đánh nó!
Rồi họ đồng ùa tới Sirima, kẻ đánh bằng tay, kẻ đạp bằng chân, kẻ đập bằng chảo, bằng vung, người giật tóc, người xé xiêm áo, cho đến khi cô ta thân tàn ma dại. Nàng Uttara can ngăn không kịp, chạy tới đẩy mọi người ra, còn nằm úp xuống trên thân thể để che chắn bảo vệ cho cô kỹ nữ. Sau đó, cô mới nói lớn tiếng rằng,
cô Sirima đã hành động thô bạo là do sân si không kiềm chế được mình. Mà các người cũng bằng hành động thô bạo để đối lại thì xấu ác cũng tương đương. Làm cho người khác đau đớn như thế là không tốt đẹp rồi.
Mọi người thấy tấm lòng quảng đại của cô chủ Uttara, họ cúi đầu như hối lỗi. Nàng Uttara đưa tay dịu dàng đỡ Sirima dậy, rồi nhờ mọi người mang cô ta vào phòng. Sau đó, nàng tận tay tắm rửa cho cô ta bằng nước ấm, lấy khăn thơm lau khô, rồi lấy dầu quý xoa bóp những chỗ bị sưng tấy. Nàng cũng đích thân vào tủ, lấy xiêm áo tốt đẹp, sang trọng của mình để cho Sirima thay đổi bộ đồ cũ đã bị dơ rách. Cảm động quá, Sirima bưng mặt, thúc thích khóc. Bây giờ cô ta mới sực nhớ mình chỉ là người hầu, lại được bà chủ rộng lòng tha thứ, chăm sóc chu đáo với bàn tay dịu dàng của người mẹ. Cô suy nghĩ.
Thật là thô bỉ, hung ác và cả vô lý nữa. Khi mình đổ bơ nóng lên đầu của cô chủ, chỉ vì ghen tức chồng nàng là cất tiếng cười với nàng. Và nàng, thay vì sai gia nhân trói ta lại, hạch sách ta, mạt sát ta, đánh đập ta, thì nàng lại la mắng gia nhân, lại bảo vệ ta, lại còn tắm rửa cho ta, xoa bóp dầu thơm cho ta nữa, hết lòng xoa dịu vết thương đau cho ta. Ôi, nếu ta không ôm gót chân nàng mà xin lỗi, thì cái đầu của ta sẽ bị bể làm bảy mảnh.
Nghĩ thế xong, Sirima lồm cồm bò dậy, quỳ dưới chân Uttara, sụt sùi nói rằng,
xin phu nhân tha lỗi cho tôi đã ăn năn bức rất nhiều lắm.
Trí tuệ lúc ấy chợt đến với Uttara nên nàng thản nhiên nói,
tôi là con của cha tôi, nếu cha tôi tha lỗi cho cô thì tôi mới tha lỗi cho cô.
Lành thay, thưa phu nhân, tôi sẽ thành tâm xin lỗi với người đại phú gia Phunaka.
Không, Phunaka là cha thế gian của tôi. Tôi muốn nói đến đức cha xuất thế gian của tôi kìa.
Sirima không hiểu, Uttara phải giải thích.
Chính là Đức Phật, chính là bậc tôn sư vô thượng giác. Cả gia đình chúng tôi đều được sinh ra trong lòng giáo pháp. Cô phải thành tâm xin lỗi tôi, có sự chứng minh của Đức Đạo Sư mới được.
Tôi đã hiểu rồi. Thế tôi phải xin lỗi với ngài bằng cách nào cho xứng đáng đây?
Mai là ngày cuối cùng trong 15 ngày làm phước sự của chúng tôi. Vậy cô hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ cơm, bánh, vật thực để đặt bát cúng dường đến Đức Phật và 500 vị tỳ kheo. Chỉ có làm được việc ấy mới nói lên lời xin lỗi chân chánh nhất.
Nghe lời, cô kỹ nữ tức tốc về nhà, sai bảo gia nhân chuẩn bị đâu đấy mọi thứ. Sáng ngày, cùng với hàng chục chiếc xe ngựa kéo cùng với tỳ nữ mang thức ăn, vật uống, thượng vị loại cứng, loại mềm đến trang viện của gia đình Uttara. Khi Đức Phật và hội chúng tỳ kheo đến, cô kỹ nữ Sirima cúi gầm mặt, không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám tận tay dâng vật thực đến cho ai cả. Biết được sự tự ti mặc cảm của cô bạn, nàng Uttara sai bảo gia nhân cùng với mình làm những công việc như lệ thường. Trong lúc Đức Phật và hội chúng thọ trai, Sirima cùng một đoàn kỹ nữ của cô vẫn lặng lẽ quỳ ở phía trước. Độ thực xong, khi tay vừa rời khỏi bình bát, Đức Phật mỉm cười nói:
"Vật thực đặt bát cúng dường hôm nay không phải là của con, phải không?"
Uttara đang hầu bên, cung kính đáp:
"Đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn. Phần phước sự hôm nay là do bạn con đã thành tâm xin sám hối với Đức Thế Tôn vì một việc làm không đúng, không được tốt."
Đức Phật với tâm từ mát mẻ, Ngài nói:
"Này Sirima, Như Lai muốn nói chuyện với con."
Và khi cô kỹ nữ lý nhí:
"Thưa dân, thưa dân."
Rồi ngẩng đầu lên, Đức Phật hỏi:
"Con đã làm việc gì mà nghĩ có tội vậy?"
"Dạ, bạch Đức Thế Tôn, con đã tạc giá bơ xôi lên mặt của chủ con."
"Ừ, ấy là việc xấu ác. Rồi sao nữa?"
Cô Sirima bèn kể lại toàn bộ sự việc, rồi nói thêm:
"Do vậy, con muốn xin lỗi, thì cô chủ của con bảo, hãy xin lỗi với cha xuất thế gian của tôi, nên hôm nay mới có phước sự này. Cổ còn bảo, nếu cha tôi tha lỗi cho cô, thì tôi sẽ tha lỗi cho cô."
"Có đúng vậy không, Uttara?"
Rồi đến được Uttara kể lại. Nghe xong toàn bộ sự việc, Đức Phật khen ngợi:
"Này Uttara, hành động được như vậy là quý lắm, là tốt lắm. Con đã thấy được sự thật muôn đời và cũng sống được với sự thật muôn đời ấy. Chỉ có tâm từ mới làm tắt cơn lửa nóng của tâm sân, tâm hận. Từ bi mới có thể xóa sạch oán thù. Dùng không mắng chửi để thắng mắng chửi. Dùng bố thí để thắng sân tham. Dùng thật ngữ để thắng vọng ngữ. Chân lý ấy không bao giờ thay đổi."
Rồi Đức Phật đọc lên một bài kệ:
"Không sân chế ngự hận sân, giữa người xấu ác phải cần lành vui. Sang tham bố thí diệt rồi, lấy lòng chân thật thắng lời dỗ gian."
Sirima nghe xong bài kệ, cô đắc quả nhập lưu, sung sướng quá. Cô quỳ lại Đức Phật và cô đã khóc như mưa. Cô đã khóc như chưa từng bao giờ được khóc. Chỉ có Đức Thế Tôn và một số trưởng lão là đọc được ngôn ngữ của tiếng khóc ròng rã ấy. Đức Phật dịu dàng cất tiếng hỏi:
"Con có học được bài học gì đấy, có phải thế không, Sirima?"
"Thưa dân, bạch Đức Tôn Sư, như đám mây phủ ngàn năm, đã được xua tan đi mãi mãi. Như đêm tối trời, chân cao, chân thấp, trên bờ vực, thì giáo pháp của Đức Đạo Sư đã cho con một ngọn đèn. Xin cho con được trở về nương tựa nơi Tam Bảo, để từ rày về sau con sống cuộc đời lành và tốt đẹp hơn."
"Ừ, vậy là con đã sám hối rồi đó. Như Lai chứng nhận hành động sám hối thiết thực ấy của con."
Chợt một tiếng nói bên sau vọng lại:
"Đệ tử cũng nhìn nhận sự sám hối ấy hôm nay của Sirima là chân thật, là đại chân thật, bạch Đức Tôn Sư."
Mọi người quay mặt nhìn, hóa ra là vị thần y Kỳ Bà. Ông ta chính là anh ruột của cô kỹ nữ. Thần y Kỳ Bà bước vào, quỳ bên cạnh Sirima, đảnh lễ Đức Phật, rồi nói tiếp:
"Bao nhiêu năm qua, bạch Đức Tôn Sư, đệ tử đã không nhìn mặt nó, đã đoạn tuyệt với nó. Từ ra về sau, đệ tử sẽ nhìn nhận nó là em, là một đứa em chân chính, lang thang lưu lạc, nay đã trở về. Ôi, trong cái mịt mù các bụi lầm lỡ, mai nhờ cái quy đức của Tam Bảo, anh em con mới được nhìn thấy rõ mặt nhau. Xin tri ân đức vô thượng giác."
Thần y Kỳ Bà cũng quay sang, chắp tay xá sâu, cảm ơn ánh sáng trí tuệ và năng lượng từ bi của nữ chủ Uttara đã cảm hóa, đưa em ông trở về với chánh đạo. Những người có mặt ở trang viện, ai ai cũng xúc động. Uttara cảm thấy mừng vui đến nghẹn ngào, nàng cũng chắp tay xá chào lại:
"Tôi cũng cảm ơn người bạn của tôi đã giúp tôi tu tập được chút tâm từ mà Đức A Nan Đà đã chỉ dạy."
Chuyện chuyện cô Shirima. Cô kỹ nữ Shirima sau khi đắc quả nhập lưu, không những cô đã hoàn lương mà còn thu xếp đời mình để sống theo giáo pháp một cách rất thuần thục nữa. Mùa an cư mãn hạ đã lâu, sợ Đức Phật và Chư Tăng không biết sẽ tản mát ra đi du hóa lúc nào, nên nàng đến Trúc Lâm, thưa bạch, xin mỗi ngày được đặt bát cúng dường 8 vị tỳ kheo tại tư gia. Thế là nàng trích 16 đồng tiền vàng mỗi ngày, sắm sanh vật thực với những món cứng mềm thượng vị rất chu đáo. Sau khi chư tỳ kheo thọ thực tại chỗ xong, nàng còn tận tay, khi thì sữa chua, khi thì sữa tươi, rất đầy bát cho các vị nữa. Nhiều đến nỗi 3-4 người dùng phi thời có lẽ cũng không hết. Hôm nọ, có một vị đại đức, sau khi độ thực xong ở nhà nàng, ông du hành đi đến một nơi xa, cách thành phố chừng 3-4 do tuần, rồi ngủ tại một tịnh xá trong làng. Trong lúc rảnh rỗi, chư tỳ kheo tại trú xứ thăm hỏi sức khỏe của Đức Thế Tôn, sau đó hỏi han đời sống tứ sự ở Trúc Lâm giờ ra sao, và riêng đại đức thì đi trì bình ở đâu, có đủ cứng mềm ngon bổ không? Vị đại đức thành thật đáp:
Khỏi nói, tại Trúc Lâm, khi nào có đức đạo sư thì tứ sự sung mãn, không hề thiếu thốn thứ gì.
Đúng vậy rồi, còn nếu đi khất thực trong kinh thành, thì lúc này như thế nào?
Nơi nào cũng tạm đủ thôi, ngày nào cũng được no lòng. Tuy nhiên cũng có những lúc gặp những thí chủ đặc biệt đó.
Đặc biệt ra làm sao?
Ví như lúc nào họ cũng cúng dường thượng vị, ví như lúc nào họ cũng cúng dường thức ăn thêm phi thời như mật, đường, sữa tươi, sữa chua cả một bát đầy.
Lúc nào cũng thế sao?
Thì có một nữ thí chủ đặc biệt đó, hình như lúc nào cũng thấy tròn dành dạch, lại còn biết cách cúng dường như là lễ độ khéo léo, lại còn ngôn ngữ dịu dàng khả ái nữa chứ, lại có được cái nụ cười duyên dáng làm cho ai thấy cũng chết mê chết mệt.
Nữ gia chủ ấy đẹp lắm sao?
Dĩ nhiên rồi, đệ nhất kinh thành đó.
Thêm sau câu chuyện kể, vị đại đức vô tâm còn cho biết không phải ai cũng tùy tiện đến tư gia cô ấy để khất thực được đâu. Tịnh xá Trúc Lâm được điều hành quy củ đâu ra đó, tư gia cô gái kia mỗi ngày chỉ thỉnh 8 vị, không dễ gì đến phiên mình đâu. Nhưng nếu ai biết cách, đi thật sớm, khi mặt trời vừa lên là có mặt ở phòng phát thẻ rồi. 8 vị tỳ kheo đầu tiên sẽ được vị đại đức tri sự trao cho 8 thẻ ưu tiên đến nhà cô ấy. Họ thắc mắc:
Thế còn chư vị trưởng lão, họ đến sao á mà không có thẻ ưu tiên rồi sao? Rồi còn có nhiều vị muốn đi nữa, không phát sanh cái việc mất trật tự hay sao?
Vị đại đức cười:
Chúng ta là phàm tăng nên mới đưa ra những câu hỏi như vậy. Từ khi mấy ông sư cứng đầu, lộn xộn bị chư trưởng lão đuổi đi rồi thì Trúc Lâm mới bình yên. Không có chuyện tranh trước tranh sau đâu. Còn chư trưởng lão thì không bao giờ đến phòng phát thẻ, ngoại trừ có yêu cầu. Và quý ngài cũng không cần bất cứ một ưu tiên nào cả. Quý ngài thọ dụng đâu cũng được. Ngon dở, bổ béo gì các ngài có để tâm đâu.
Chư tỳ kheo nghe xong, một vị nói:
Đúng vậy, chư trưởng lão là tấm gương cho chúng ta. Trường hợp là tôi á, nếu cô ta dịu dàng khả ái như thế, tôi cũng sẽ trốn chạy như đại đức vậy.
Riêng vị tỳ kheo trẻ mới nghe qua câu chuyện cô nữ chủ, tuy chưa biết mặt mũi ra sao, trong tâm mình đã cảm nghe xao xuyến, trái tim mình đã đập rộn ràng trong lồng ngực. Không nói với ai, ông lặng lẽ thu dọn chỗ ở, ôm y bát, bộ hành ngay về Trúc Lâm tịnh xá trong đêm ấy. Sớm hôm sau, trời vừa rửng sáng, thì vị tỳ kheo kia đã có mặt trong phòng phát thẻ. Thế là ông được đi bát ngay tại tư gia kỹ nữ Shirima. Nhưng rủi ro cho vị tỳ kheo trẻ muốn diện kiến dung nhan của cô Shirima vì vị nữ chủ đã bị bệnh từ chiều hôm trước. Tuy nhiên, cô cũng dặn bảo gia nhân chăm lo chu đáo vật thực y như mọi ngày. Khi được báo chư tăng 8 vị đã đến, nằm tại giường trong, nàng bảo:
Này các em, hãy thỉnh chư tăng vào nhà an tọa, dâng nước uống, khăn thơm để lau mặt, sau đó kiểm soát lần cuối cùng vật thực để chuẩn bị sẵn, thỉnh bát, xớt đầy bát, rồi dâng cúng đến quý ngài. Như nói rằng, chủ của con hôm nay bị bệnh, không tận tay xớt bát cúng dường được, xin quý ngài cho nữ chủ con được sám hối.
Thưa chủ, dâng,
Lát sau, gia nhân vào thưa.
Công việc đã xong, thưa chủ.
Tốt lắm, giỏi lắm. Hãy dìu ta ra bên ngoài, để ta đảnh lễ quý ngài. Nằm như thế này là không được, là thất lễ.
Cô Shirima gắng gượng đi từng bước, có hai thị nữ dìu hai bên. Đến phòng khách, nàng lão đảo quỳ xuống đảnh lễ chư tăng. Vị tỳ kheo cao hạ nhất, ái ngại nói với cô.
Được rồi, chúng tôi ghi nhận tấm lòng rồi. Nữ chủ hãy vào nghỉ ngơi đi.
Vị tỳ kheo trẻ phải lòng cô, âm thầm quan sát mỹ nữ một hồi, rồi nhủ thầm bên trong tâm rằng.
Trời đất ơi, cô ta bị bệnh mà đẹp như thế kia hả? Huống hồ chỉ là lúc không bệnh. Huống hồ chỉ mà có thêm xiêm áo, son phấn, trang điểm nữa. Chắc chắn cô ta đã cắt đứt cái hàng trăm hàng ngàn trái tim của Dương Tôn công tử ở cái thành Dương Xá này rồi á.
Vị tỳ kheo càng nhìn thì lòng ông càng như bị lửa nóng nung đốt. Trong khi các vị kia ngồi độ thực tại chỗ, còn ông thì lật đật ôm bát đứng dậy, rồi như người vô hồn đi thẳng về Trúc Lâm, vội vàng kiếm một phòng của khách tăng. Vị tỳ kheo đặt nguyên bát vật thực còn nguyên trên kệ, rồi đến giường nằm vùi, cứ tơ cứ tưởng hình bóng của nàng Shirima trong tâm tưởng. Vậy là vị tỳ kheo trẻ ôm cả mối tình si khó phân khó giải suốt mấy hôm như thế, không ăn không uống. Hôm kia, cả Trúc Lâm tịnh xá đều hay tin cô Shirima, cận sự nữ thánh đệ tử, đã đột ngột qua đời do bệnh tim. Thần y Kỳ Bà đến ngay tức khắc, nhưng không còn cứu được, tưởng là chỉ cảm xúc thông thường thôi. Ai ngờ, ngay chính đức vua Tần Bà Sa La cũng bàng hoàng vì Shirima là em gái của thần y Kỳ Bà, là kỹ nữ nổi tiếng của kinh thành. Nó có dính líu đến hoàng gia. Lễ hỏa táng của cô, nhà vua cũng muốn tham dự. Một số đông chư tăng đã từng biết cô kỹ nữ, họ bàn tán xôn xao cái gọi là hồng nhan bạc mệnh. Có một số vị cảm thương cô vừa trở về đời sống của một cận sự nữ thuần thành, đã vội lìa đời quá sớm, đa phần họ thương tiếc. Có vị chứng kiến sự suy tình của tỳ kheo trẻ, ông để cửa phòng đến báo cho bạn hay.
Cô Shirima đã mất rồi!
Đang nằm mê man bỏ ăn cả ba ngày, nhưng mới nghe nhắc đến tên Shirima, ông đã vội nhõm dậy. Sau khi nghe bạn kể cô kỹ nữ đã từ trần, vị tỳ kheo trẻ ngồi thừ rất lâu. Đức Phật biết chuyện vị tỳ kheo si tình, nên cho tôn giả Mục Kiền Liên đến báo cho thần y Kỳ Bà hay là đừng vội hỏa táng thi hài Shirima. Ngài sẽ đến nghĩa địa cùng với chư tăng. Khi Đức Phật và chư tăng đến nơi, thì thần y Kỳ Bà ra đón rồi dẫn ngài đến bên hỏa đài. Lát sau, đức vua Tần Bà Sa La với nghi vệ thiên tử và tùy tùng cũng vừa xuống ngựa. Rồi còn rất nhiều quan khách, đa phần là những vương tôn công tử có kỷ niệm với cô kỹ nữ, nên họ đến đây như thầm lặng giả từ giai nhân mà họ đã từng thầm yêu trộm nhớ một thời. Cô nằm nhắm mắt an lành trên giàn hỏa phủ đầy hoa, nhưng vẫn toát ra sự gợi cảm nhục dục một cách mãnh liệt. Không khác gì lúc còn sống, làm cho không biết bao trái tim xung quanh phải xốn xang. Trong đó có vị tỳ kheo trẻ, ông đã núp trốn sau lưng vị tỳ kheo khác, nhưng đôi mắt thì đắm đuối mê man, bị cuốn hút vào thân xác vô tri. Và dường như ai ai cũng đang lặng im, chiêm ngưỡng cái đẹp của tạo hóa sắp bị thần lửa mang đi. Chợt Đức Phật bước đến sát bên giàn hỏa, tụng một bài kệ ngắn, rồi lớn tiếng rằng:
Như Lai đã tiễn biệt đệ tử của Như Lai rồi. Ông hãy cho che một mái rạp, và hãy cho người giữ gìn thi hài cô mỹ nữ này trong vòng 7 ngày. Như Lai sẽ có cách giáo hóa chúng sanh.
Rồi Đức Phật lại quay sang Đức Vua Tần Bà Sa La, và cuộc đối thoại của họ, người thứ ba không nghe được.
Bắt đầu ngày mai, phiền đại dương cho người rao khắp kinh thành. Ai muốn mua đệ nhất mỹ nhân Shirima, bệ hạ sẽ bán với giá 1.000 đồng tiền vàng.
Đức Vua chưa hiểu ý, cũng hỏi nhỏ.
Ai họ sẽ mua, bạch Đức Đạo Sư?
Nếu ngày thứ nhất không ai mua, thì cho rao hạ giá xuống 500 đồng tiền vàng.
Thưa, nếu cũng không ai mua,
thì hạ giá xuống còn 120 đồng, 1 đồng, 1 cắc, 1 xu, và cuối cùng là biếu không. Đại dương hiểu ý Như Lai chứ?
Đức Vua mỉm cười gật đầu.
Dạ, bạch Đức Thế Tôn, đệ tử hiểu tôn ý rồi.
Xong, Đức Phật và đại chúng tỳ kheo trở lại Trúc Lâm Tịnh Xá, mọi người lần lượt giải tán. Hôm sau, quân lính đi khắp các ngã đường trong kinh thành, rao bán mỹ nữ Shirima với giá 1.000 đồng tiền vàng, vọng từ nơi này sang nơi khác. Và có lẽ không ai mua, nên ngày thứ hai, những toán lính rao truyền hạ giá xuống nữa, và tuần tự hạ giá xuống 1 đồng, 1 xu. Đến ngày thứ bảy, tặng không, biếu không cô mỹ nữ, nhưng chẳng ai lên tiếng ừ hử. Đến ngày thứ tám, Đức Phật và hội chúng tỳ kheo đến nghĩa địa, thì Đức Vua, Tùy Tùng, Hoàng gia và quan khách rất đông cũng đã có mặt. Và chính là ngay lúc ấy, chỉ có Đức Phật và chư Thánh Lậu Tận có thắng trí mới thấy rõ cô kỹ nữ Shirima đã hóa sanh làm bà hoàng hậu của vua trời Suyama ở cõi Yama, và cô đã cùng với 500 thiên nữ ngự trên 500 cổ thiên xa đồng ngự xuống đảnh lễ Đức Phật và đại chúng tỳ kheo. Đức Phật chỉ tay vào thi hài, nói rằng:
Quý vị hãy nhìn kìa, lúc còn sống, kỹ nữ Shirima được xem là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành Dương Xá. Biết bao nhiêu thanh niên, dương giả, quý tộc, đại phú gia, tiểu phú gia tranh giành nhau được cận kề mỹ nữ một đêm phải trả đúng 1.000 đồng tiền vàng. Nhiều hơn cô ta không lấy, thiếu chút ít, kẻ si tình sẽ bị gia nhân tống ra khỏi cửa. Cô ta làm vậy không phải là vì lòng tham, mà chỉ để phô tỏ quyền lực của cái đẹp mà thôi. Này chư vị, thở sanh tiền, thức ăn vật uống tẩm bổ sắc thân của nàng phải nói là sang trọng. Việc giữ gìn nhan sắc phải nói là đã học hết bí quyết chân truyền của cổ xưa. Như vậy đó, giá trị thân xác mỹ miều, gợi cảm và sắc đẹp của nàng đã được thế gian tôn vinh quý trọng. Nhưng bây giờ thì sao? Trong 7 ngày qua, quân lính rao bán cái xác ấy, nhưng chẳng ai thèm mua. Một xu, một cắc cũng chẳng ai mua. Đến đổi cho không, tặng không cũng chẳng ai đối hoài đến. Tại sao? Cái thể xác mê hồn kia, cái sắc đẹp quyến rũ kia, bây giờ chỉ còn là một đống thịt thối cho dòi bọ tranh nhau, chỉ còn là một bọc máu mủ tanh tưởi. Rồi ngày qua tháng lại, nó chỉ còn là một đống xương trắng, chẳng có ai thích thú để đứng mà ngắm nhìn cả. Này chư vị, hãy thấy rõ sự thật của cái thân là như vậy, là phải bị suy già, bệnh tật, ốm đau và dơ quế. Nó lại còn mỏng manh như gốm sứ dễ dở. Nói cách khác là tất cả chúng đều bị thời gian làm cho thay đổi, biến hoại từ trạng thái này sang trạng thái khác. Nói rõ hơn thế nữa, tất cả pháp hữu vi đều bị luật vô thường và vô ngã chi phối. Nó không chắc thật, không trường cổ, không ổn định, thường phát sanh sầu ưu, khổ não. Nhìn kia, thể xác mê hồn, động phân hầm bệnh, lại còn đớn đau, bận tâm lo trước tính sau, có chi bền vững mà cầu trường sanh.
Rồi tiếp theo đó, Đức Phật thuyết liên tục 14 kệ ngôn, rồi giảng giải rất chi li, khúc chiết về sự cấu tạo của thân, gồm 300 khớp xương được ràng buộc bởi 900 sợi gân, được nối bởi 7.000 sợi dây thần kinh, được tô trét bởi 900 thớ thịt, bao bên ngoài bởi một làn da mỏng. Cái bao, cái túi da ấy đựng bên trong nào là tim, nào phổi, nào thận, nào lá lách, nào gan, bao tử, ruột non, ruột già. Trong bao tử, trong ruột non, ruột già thì chứa những thức ăn cũ, thức ăn mới và phân, sáng, lải, vi trùng. Trong tim thì có máu đen, máu đỏ. Tuy nhiên, màu sắc của nó còn tùy thuộc trạng thái tâm mà biến dạng, đổi màu. Ví dụ, người có tâm ái dục mạnh thì máu màu đỏ. Tâm sân hận nhiều thì máu có màu đỏ sậm hay đỏ đen. Tâm si mê nhiều thì máu có màu đỏ nhợt nhạt. Tâm có đức tin nhiều thì máu đỏ thắm, ẩn vàng. Tâm có trí tuệ thì máu màu đỏ trong. Đức Phật nhấn mạnh sự bất tịnh của thân, nó chứa đầy ô trượt và dơ giấy, thường bài tiết rỉ chảy ra chính cửa như đại tiện, tiểu tiện, gàn, nước mũi, cứt mũi, đàm, nước bọt, nước miếng, ráy tai. Và ngay cả cái đầu của con người mà ai cũng quý trọng, nó cũng đáng nhòm gớm chẳng khác gì. Kẻ si mê không thấy rõ sự thật như vậy nên bị ngã ái, ngã kiến chi phối, sống bích bùng trong ái dục, ngã mạn và dối lừa.
Thành trì kẹp cúc, bó xương, đắp thêm máu thịt, tô hường phấn son, mang thêm tật bệnh tử vong, chứa đầy ngã mạn lại gom dối lừa.
Được biết rằng, sau buổi thuyết pháp ấy, rất đông chư tăng và quan khách được uống hương vị pháp bảo. Hoàng hậu của đức vua Suyama, tức là cô kỹ nữ hóa sanh, đã đắc quả bất lai. Riêng vị tỳ kheo Si Tình thì cũng đã có cuộc chuyển hóa vĩ đại. Ông đã đắc pháp nhãn, bước vào dòng giải thoát. Còn cô Uttara, có một lần tôn giả Mục Kiền Liên ghé thăm cung trời Đao Lợi, thì ngài thấy cô đã là một vị thiên nữ ở trong một tòa cung điện, sao về thuật lại với Đức Phật chuyện ấy. Như vậy, duyên khởi chỉ đi một lần khất thực của tôn giả Xá Lợi Phất mà đã làm cho một gia đình nô lệ biến thành một gia đình triệu phú, tức là một trong năm triệu phú của quốc độ Ma Kiệt Đà, đã an trú không chỉ riêng cho hai gia đình mà còn làm cho rất nhiều người trôi chảy vào dòng giải thoát. Câu chuyện của cô Uttara và cô Sirima quả thật là đã nổi bật hai nhân cách, và họ đều là những thánh đệ tử đặc biệt vậy.